sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị, có thể thấy là tật khúc xạ ngày càng tăng, cuộc sống ngày càng hiện đại thì cũng dẫn theo rất là nhiều tật khúc xạ. Và chắc hẳn là khi mà nói đến cận thị thì ai cũng biết là đây là một vấn đề về thị giác gặp rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa được cận thị và có thể duy trì cho mình một đôi mắt cái thị lực tốt hơn sau khi mà mình đã cận thị rồi? Rất là nhiều những cái thắc mắc xung quanh vấn đề này sẽ được bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, là khách mời của chương trình Sức Khỏe Là Vàng, chia sẻ với quý vị thính giả trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì xin được chào bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, chào Bích Ngọc và chào quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Mình muốn bàn về vấn đề đề tài là tại sao cận thị là vấn đề đáng lo, bởi vì tỷ lệ cận thị đang tăng rất là nhanh. Mà cận thị nó không phải là chỉ là vấn đề mình phải mang kiến bất tiện hoặc là đối phụ nữ mang kiến nhìn thấy xấu, mà cận thị nhất là khi đến một độ nào sẽ tạo ra cho những bệnh nhân bị bệnh mắt khi họ lớn tuổi.
Trước khi chúng ta bàn đến những cái khía cạnh sâu hơn là tại sao cận thị đáng lo rồi cách chữa trị vân vân, thì chắc là sẽ nhờ bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn chia sẻ với thính giả cận thị là như thế nào ạ?
Dạ, cận thị là khi ánh sáng hình ảnh ở ngoài đưa vào trong võng mạc không tập trung ngay võng mạc. Thường là có hai yếu tố. Thứ nhất là cái hình của giác mô nó quá tròn, nhưng mà cái đó là ít. Cái vấn đề thứ hai mà thông thường hơn là cái chiều dài của nhãn cầu mình quá dài. Thành ra nói chung rằng khi bị cận thị thì những người cận thị phải mang kiến hoặc là mang contact lens, là kiến sát trọng, mới nhìn xa được rõ.
Bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn có nhấn mạnh ngay từ đầu chương trình đó là cận thị là một cái vấn đề đáng lo. Vâng, nhưng mà nó khá là phổ biến. Điểm hiện tại trong cái xã hội hiện đại, người ta nhìn thấy rất là nhiều người bị cận thị, nhiều người đeo mắt kính, thậm chí người ta coi cái chuyện đeo mắt kính là chuyện bình thường luôn, nhìn nó rất là thời trang hay là nó thông minh hơn. Vậy thì tại sao cận thị là vấn đề đáng lo thưa bác sĩ ạ?
Dạ, bây giờ mình chia cận thị ra 3 dạng. Cận nhẹ là từ 0 tới 3 độ, cận trung là 3 tới 6 độ, cận nặng là trên 6 độ. Thí dụ một người cận thị nhẹ dưới 3 độ thì ngoài vấn đề mang kính thẩm mỹ, thật sự nó không phải là bệnh, bởi vì những người đó vấn đề sức khỏe mắt lâu dài cũng giống như những người không cận đi. Nhưng mà vấn đề đáng lo là khi độ cận trên 3 độ. Khi mà độ cận trên 3 độ thì tỷ lệ những bệnh mắt như là mình nói về bệnh đục thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là cataract, bệnh glaucoma, tiếng Việt gọi là đục, bị bệnh cườm nước, hoặc là những bệnh trong võng mạc, và trong võng mạc có rất nhiều bệnh, những cái tỷ lệ đó sẽ tăng rất nhiều. Và khi độ cận càng cao thì cái tỷ số nó sẽ càng cao nữa. Thí dụ một người bị cận 10 độ sẽ hầu như chắc chắn bị bệnh mắt, rất nhiều bệnh mắt khi mình lên tới 50-60 tuổi so với một người cận dưới 3 độ.
Thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, những cái căn bệnh trong võng mạc mà do cận thị tạo ra, có những căn bệnh nào, xin bác sĩ có thể bàn thêm về chủ đề này ạ?
Dạ, có rất nhiều căn bệnh trong võng mạc, thì mình bàn về những bệnh thông thường. Cái bệnh thứ nhất đó là bệnh bong võng mạc, tiếng Anh gọi là retinal detachment. Những người bị cận thị nặng thì cái võng mạc nó yếu. Khi võng mạc yếu thì dễ bị rách và sau đó bị bong. Cái triệu chứng thường ban đầu là bị tiếng Việt gọi là rùi bay, thấy bóng bay qua bay lại. Và mình cảm thấy là mình có nhận xét được tia sáng sẹt, tiếng Việt gọi là sẹt điện, tiếng Anh gọi là flashes đó. Là cái đó là triệu chứng của bệnh bong võng mạc. Càng cận càng cao thì cái tỷ lệ bị bong võng mạc càng cao. Tuy bệnh bong võng mạc mổ được nhưng mà kết quả mổ bong võng mạc vẫn không hoàn hảo. Mà cái bệnh thứ hai mà mình muốn nói tới là thái quá hoàng điểm. Mình có nói về chương trình thái quá hoàng điểm khoảng 3 tháng về trước trên chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Nhưng mà cái đó là dạng da. Còn cái những người bị cận thị nặng sẽ bị thái quá hoàng điểm rất trẻ. Thay vì 70 tuổi hoàng điểm mới yếu thì những bị cận thị nặng có thể 40 tuổi cái hoàng điểm đã bị yếu rồi. Và rất tiếc rằng hiện bây giờ không có cách chữa trị được cái bệnh thoái hóa quan điểm do cận thị tạo ra.
Khi mà nhắc đến cận thị đó thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, thì nhiều người nghĩ là mình phải học rất là nhiều, phải là những người giống như là học cao đó thì hay đọc sách vân vân thì mới mắc cận thị được. Còn những người như là trẻ em chẳng hạn, đặc biệt là những người trẻ thôi, thì mắt của họ vẫn còn rất là khỏe, không có nguy cơ bị cận thị, thì điều đó có đúng hay không, và nguyên nhân nào mà gây ra cận thị thưa bác sĩ ạ?
Dạ thưa Bích Ngọc, cái nhận xét này có một phần trúng, nhưng mà chưa một phần trúng thôi. Cái cận thị được hai nguyên nhân chính đưa ra. Cái nguyên nhân thứ nhất là mình không có kiểm soát được là di truyền. Thí dụ ba hoặc mẹ mình bị cận thị thì mình sẽ bị cận thị. Cái vấn đề mà bây giờ ai cũng biết là cái mỗi thế hệ cái tỷ lệ cận thị nó càng tăng và tăng rất là nhiều. Thành ra nếu mà nó chỉ là yếu tố di truyền không thì qua mỗi thế hệ tỷ lệ cận thị nó phải đứng như vậy. Và họ để ý rằng nhất là trong những nước Á Châu, ở Á Châu, những nước bên Trung Hoa, Việt Nam, bên Do Thái, những nước mà tập trung vào vấn đề học thức là quan trọng, thì những người học đại học, những người học cao học thì những người đó tỷ lệ cận thị bị cao hơn và độ nặng hơn những người ít học. Thành ra ngoài vấn đề di truyền ra, dĩ nhiên là có vấn đề gọi là tiếng Anh gọi là environment, là môi trường. Mà mình muốn bàn là môi trường làm cho bị cận thị là thời gian nhìn gần lâu, không phải là đọc sách nè, coi máy vi tính, coi iPad, coi iPhone. Nếu mình nhìn gần lâu quá mà mình không cho con mắt mình nghỉ ngơi thì chắc chắn bây giờ họ đã chứng minh được sẽ tạo ra độ cận phát triển rất là nhanh.
Dạ vâng. Cái phương pháp nào để mình có thể ngừa được cái việc này nó xảy ra hay không ạ?
Dạ, bây giờ mình chia cái câu trả lời này ra lứa tuổi. Cái lứa tuổi mà mình có thể ngừa hoặc là làm cho nó chậm lại hữu hiệu nhất là vào cho những em trẻ tuổi. Thành ra trong những em bé mà đang bị cận thị hoặc là trong gia đình có lịch sử cận thị đó, thì yếu tố đầu tiên là đọc sách. Sau khi dùng mắt gần đọc sách, máy vi tính, iPad sau 1 tiếng rưỡi, những trẻ em đã phải nghỉ ít nhất 15-20 phút, nhìn xa, đi ra ngoài sân chơi, không có ngồi trong một môi trường tối. Và thứ hai đó là họ chứng minh rằng những trẻ em nào mà chơi thể thao nhiều là ít bị cận thị hơn. Mình thấy những người chạy đua giỏi, lội giỏi, ít ai rất là cận thị. Thành ra họ biết, họ không thể giải thích được, nhưng mà những em bé nào mà ra ngoài môi trường gọi là tiếng Anh gọi là outdoor, không phải ngồi trong nhà, ít nhất một ngày chơi thể thao nửa tiếng 40 phút ở ngoài môi trường ngoài đó, thì độ cận nó sẽ giảm, nó không có phát triển nhanh hoặc là không bị cận. Cái đó là chia cho những em trẻ em. Trong những trẻ em đã bị cận rồi đó thì có hai cái phương pháp để làm cho nó chậm lại. Phương pháp thứ nhất đó là mang kính sát tròng, tiếng Anh gọi là ortho-K, là contact lens. Và phương pháp thứ hai là có thuốc nhỏ vào để làm cho cận thị phát triển chậm.
Trong số hai phương pháp mà bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn vừa mới trình bày là chúng ta sử dụng contact lens hoặc là chúng ta nhỏ thuốc, thì hai phương pháp này nó có tác dụng phụ gì hay không và thuận tiện ra sao ạ?
Dạ, dĩ nhiên phương pháp trị nào đều có cái lợi và có thể tác dụng phụ. Cái mang contact lens tiếng Anh gọi là ortho-K, đây là cái contact lens mà những em sẽ mang vào ban đêm. Khi mang contact lens thì nó sẽ làm cái độ cận giảm đi, nhưng mà mình nhấn mạnh là chỉ giảm tạm thời thôi. Thì ban ngày đó mấy em sẽ nhìn thấy rõ, bây giờ độ cận hết rồi, thành không cần mang kính. Nhưng mà ngược lại cái phải mang hoài, mà khi mình ngưng mang contact lens á thì cái độ cận sẽ trở lại. Thành ra nó có cái lợi là khỏi mang kính ban ngày, nhưng mà cái bất tiện là khi mang contact lens ban đêm, nếu mà mình không cẩn thận về vấn đề vệ sinh cho contact lens, mình không rửa đúng kỹ thuật, thì cái giác mô nó sẽ bị nhiễm trùng. Tiếng Anh gọi là keratitis, mà nhiễm mô trùng giác mô rất là nguy hiểm. Nó không phải giống như nhậm mắt đỏ bình thường, nếu mà giác mô bị nhiễm trùng mà trị không kịp có thể bị mù. Cái đó là mình bàn về vấn đề contact lens. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng tỷ lệ nhiễm trùng do mang contact lens ở nước Úc này có, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Vấn đề thứ hai, nhỏ thuốc. Cái nhỏ thuốc bây giờ thuốc gọi là atropine 0.01%. Thuốc này rất là an toàn, nói chung là không có tác dụng phụ. Nhưng mà cái vấn đề nhỏ thuốc là phải nhỏ mỗi đêm và phải nhỏ liên tục từ 2 năm tới 5 năm thì độ cận mới giảm. Thành ra những cái nghiên cứu so sánh nhỏ thuốc và contact lens thì nhỏ thuốc là hiệu nghiệm nhất. Tuy rằng contact lens cũng có hiệu nghiệm mà không hiệu nghiệm bằng. Thành ra cái này là một vấn đề phụ huynh nên bàn với y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ chuyên khoa mắt của mình cái thuận tiện của mỗi cách trị để ngừa cận thị.
Vâng, thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, vậy thì đối với những người mà họ bị cận thị đó thì họ có nên đeo kính cả ngày hay không, hay là nên cho mắt của mình có cái cơ hội để nghỉ ngơi nữa hả?
Có cái một quan niệm sai là nói mình cận rồi chứ mà mang kiến cái độ cận nặng hơn, cái đó là hoàn toàn sai. Thí dụ mình cận, mình nên cần mang kính để giúp mình nhìn xa cho rõ. Thí dụ mà mình nhìn gần thì lúc đó mình có thể tháo kính ra được. Thành ra không phải là mang kính là mình tùy thuộc vào kính rồi cái độ mình phải nó sẽ tăng, cái đó là hoàn toàn sai. Thành ra còn độ tăng hay không là mình nói là tùy thuộc vào yếu tố di truyền. Thí dụ mẹ mình cận 10 độ chắc là sau này mình sẽ cũng cận gần như vậy. Và cái môi trường mình nhìn gần càng nhiều, mình ở trong môi trường ở trong nhà càng nhiều thì độ cận sẽ tăng càng nhanh.
Dạ vâng. Bính Ngọc có nghe nói là hiện nay phương pháp laser rất là tiến bộ, đã có thể chữa được cận thị. Vậy thì cái phương pháp này có chữa hoàn toàn cận thị hay không, hay là nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể thưa bác sĩ ?
Dạ, Bích Ngọc, tùy thuộc vào trường hợp của mỗi bệnh nhân. Mình nhấn mạnh cái phương pháp bắn laser tiếng Việt gọi là khúc xạ đó. Việt Nam bây giờ bắn rất là nhiều và kết quả tương đối tốt, là nó chỉ thích hợp cho một lứa tuổi nào thôi. Yếu tố đầu tiên là cái độ phải đứng, là đa số là phải tới khoảng 21 tuổi cái độ đứng thì lúc đó mình mới bắn khúc xạ được. Phương pháp laser khúc xạ này không có hiệu nghiệm sau 45 tuổi. Chỉ có một tuổi là 21-45 là bắn khúc xạ có hiệu nghiệm. Và yếu tố thứ hai đó là có một số người bị cận thị cái độ cận quá nặng, có thể là 10 độ hoặc là cái giác mô mình quá mỏng. Thành ra trong những trường hợp này, một là giác mô quá mỏng, hai là cái độ cận quá nặng, bắn khúc xạ không có thích hợp. Và thành ra đa số sẽ trị được nhưng mà có một số bệnh nhân sẽ không thích hợp cho vấn đề trị khúc xạ hoặc là laser.
Bác sĩ Thiếu Sơn có thể nói rõ hơn cái kết quả phẫu thuật thủy tinh thể cho những người mà bị cận rất là nặng hay không ?
Dạ, khi mà mình cận trên 10 độ rồi đó, khi mình bắn khúc xạ về lâu dài cái giác mô mình nó sẽ bị hư. Thành ra cái kỹ thuật mà có thể trị được là gọi là phẫu thuật thủy tinh thể. Nó y hệt như là phẫu thuật đục thủy tinh thể của những người lớn tuổi như vậy. Là khi mình phẫu thuật, mình sẽ lấy cái thủy tinh thể của bệnh nhân ra và mình sẽ đặt cái thủy tinh thể mới vào, và cái thủy tinh thể này nó sẽ chỉnh cái độ trở lại gần như không độ. Mình đã phẫu thuật thủy tinh thể gần 20 năm rồi. Những người bệnh nhân mà vui nhất trong những mình phẫu thuật là những người bị cận 18-20 độ bắn khúc xạ không được. Mà khi độ cận nặng như vậy, khi mà đeo cái kính 18 độ ở ngoài rất dài vẫn không thấy đường. Mà khi đặt thủy tinh thể vào trong mắt thì tầm nhìn họ tiến bộ rất là nhiều. Có nhiều người họ nói là chưa bao giờ trong cuộc đời họ nhìn rõ như vậy. Nhưng mà mình nhấn mạnh rằng không phải bất cứ ai cũng thích hợp cho cái phẫu thuật này. Cái điều kiện rằng là phía sau cái võng mạc của họ là cái hoàng điểm họ chưa hư. Thí dụ cái hoàng điểm phía sau đó hư rồi thì dù có đặt thủy tinh thể đúng độ vào, bệnh nhân cũng nhìn không rõ ra. Thành ra khi bệnh nhân cận thị nặng gặp bác sĩ chuyên khoa mắt hỏi vấn đề này thì cái vấn đề đầu tiên bác sĩ sẽ khám là coi cái phần võng mạc hay là hoàng điểm còn tốt hay không.
Vậy thì đối với những bệnh nhân mà không thích hợp với cái phương pháp điều trị laser thì như bác sĩ nói thì chúng ta vẫn có cái phương pháp là chúng ta thay đổi cái thủy tinh thể ở trong đôi mắt của mình để có cái cái tầm nhìn tốt hơn. Đối với những phụ huynh mà có con em của mình chẳng may bị cận thị hoặc là chưa cận thị, họ muốn phòng tránh cho con em của mình thì đâu là lời khuyên mà bác sĩ muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh ?
Cái vấn đề đầu tiên là những phụ huynh mà chính mình bị cận thị nặng, nó trên là 6 độ. Nếu mà con mình dù cận rất là nhẹ, dù cận có nửa độ đi nữa, thì mình biết là trong tương lai những em này sẽ bị cận nặng. Mình không muốn như vậy. Thành ra nên dẫn con em mình đến y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ chuyên khoa mắt bàn về vấn đề, một là mang contact lens, hai là nhỏ thuốc để ngừa cận thị. Những em đã có cận thị rồi thì theo lời khuyên của mình bàn về vấn đề những cách thực tế để ngừa cận thị. Nhưng mà nếu nói chung cái độ cận mà nếu nó tăng hơn nửa độ một năm, cái đó gọi là tăng rất nhanh. Ví dụ mình tăng chấm 25 độ một năm, cái đó là bình thường. Mà khi hơn nửa độ một năm thì mình khuyên những em đó cũng nên bắt đầu nên đi gặp y sĩ nha khoa hoặc bác sĩ để bàn về mang contact lens hoặc là nhỏ thuốc. Cái vấn đề mình muốn nhắc cuối cùng rằng dù những em thí dụ bị cận nặng, khi trở thành những người lớn bị cận nặng đã trị khúc xạ hoặc là phẫu thuật thủy tinh thể để cho hết cận, nó không có làm giảm cái tỷ lệ bệnh mắt sau này. Dù độ thí dụ từ 10 độ cận trở thành 0 độ, những người này vẫn dễ bị bệnh glaucoma là cườm nước, vẫn dễ bị bệnh bong võng mạc và yếu cái hoàn điểm hơn những người không bị cận. Thành ra vấn đề đó mình khuyên là tuyệt đối tránh con em mình tăng độ cận hơn 3 độ nếu mình có khả năng làm như vậy. Bị cận trên 3 độ, nhất là lên tới 6 độ trở lên, thì khi lớn tuổi những em này trở thành người lớn sẽ dễ bị bệnh mắt và bị bệnh rất nhiều bệnh mắt.
Dạ vâng, chắc đây là câu hỏi cuối mà Vĩnh Ngọc xin được hỏi bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn.
Dạ.
Tại vì nó gặp rất là nhiều trong cộng đồng người Việt của mình, đó là
dạ,
một số người họ về Việt Nam đi du lịch chẳng hạn, rồi họ nhân dạ, tiện cái chuyến đi du lịch đó họ về họ làm những cái phẫu thuật laser ở trong nước luôn. Tại vì dạ, họ nghĩ là cái chi phí để mổ laser ở Việt Nam thì nó rẻ hơn ở
dạ,
Úc.
Rất đúng. Dạ.
Vậy thì có cái rủi ro nào hay là những cái lời khuyên nào của bác sĩ đối với những cái trường hợp mà quyết định là về Việt Nam để phẫu thuật laser không ạ?
Yeah, cái này thật sự là một câu hỏi rất là khó trả lời. Mình có thấy rất nhiều người về Việt Nam bắn khúc xạ hoặc là có mổ thủy tinh thể, đa số kết quả là tốt, không có trục trặc gì hết.
Yeah.
Nhưng mà ngược lại, mình cũng có thấy những ca bị trục trặc rất là trầm trọng. Cái vấn đề là thí dụ ở nước Úc này, không có phẫu thuật ở đâu mà gọi là hoàn hảo hết.
Yeah.
Chính mổ ở nước Úc này vẫn có thể bị trục trặc, nhưng mà khi ở nước Úc này có trục trặc đó thì đa số bệnh nhân cái trục trặc đó được giải quyết rất là nhanh và hoàn hảo, thành ra mình cứu vãn được một phần. Còn những ca trục trặc khúc xạ, nó khúc xạ thì bệnh viện nó bắn ra ngoài tỷ lệ trục trặc ít, nhưng mà nhất là phẫu thuật thủy tinh thể ở trong đó, khi mà bị trục trặc rồi mà không trị kịp thì con mắt không cứu vãn được. Thành ra mình có một số bệnh nhân đã phẫu thuật thủy tinh thể Việt Nam do cườm hay là bị cận thị mà đã phẫu thuật 6 tháng hoặc 2-3 năm rồi con mắt không thấy đường. Qua đây rất tiếc là mình bó tay, bởi vì thời gian giữa khi bị trục trặc cho đến khi cố gắng giải quyết vấn đề đó đã quá lâu. Thành ra nếu mà mình đi Việt Nam, mình có làm khúc xạ hay phẫu thuật thủy tinh thể mà có vấn đề là mình khuyên là phải trở về Úc lập tức và phải gặp bác sĩ ở đây lập tức để cố gắng cứu vãn vấn đề đó.
Xin được cảm ơn bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn.
Dạ, chào Bích Ngọc và chào quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Bạn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.